Đó, tôi mang sổ chi của quỹ về căn nhà chung. Cảnh Du đã về trước, đèn bàn ăn bật sáng, nhưng anh ngồi ở phòng khách, cách tôi một bức vách gỗ. Suốt một năm, chúng tôi giữ khoảng cách bằng những thói quen nhỏ như thế, không chiếm chỗ người kia thường dùng, không mở thư đặt trên bàn, không bước vào phòng ngủ nếu chưa gõ cửa. Tôi đặt tập hồ sơ xuống. Anh đã bỏ hết ghi chú nội bộ chưa? Anh chỉ đánh dấu những khoản đã được công khai. Vậy tôi có thể trích tiêu chuẩn vào hồ sơ. Như em phải ghi nguồn, để người thẩm định biết đây không phải ưu đãi riêng. Tôi kéo ghế ngồi. Cảnh Du không đến gần, chỉ đặt một ấm trà ở đầu bàn rồi trở lại ghế của mình. Trong 6 tháng, quỹ Thanh Khê từng bảo lãnh cho 3 dự án. Không dự án nào được ký chỉ vì người phụ trách tin người nộp hồ sơ. Họ phải có doanh thu thử nghiệm, danh sách người chịu trách nhiệm, phương án bồi hoàn và ít nhất một tổ chức cùng chia rủi ro. Tôi thiếu hai thứ cuối. Anh biết tôi sẽ tìm ai không? Tôi hỏi. Chờ, anh không định gợi ý. Em đã yêu cầu mọi chuyện ở Thanh Khê được ghi bằng văn bản. Gợi ý miệng không phải quyết định. Nhưng nếu gợi ý đến từ anh, em sẽ mất cả đêm để tự hỏi người đó đồng ý vì em hay vì nhà họ Phó. Tôi ngẩng lên. Anh nói rất đúng, đến mức khiến tôi bực. Anh luôn biết khi nào nên im lặng sao. Khờ. Cảnh Du nhìn cốc trà không động tới. Anh chỉ quen im lặng đến khi nhận ra mình đã bỏ lỡ lúc nên nói. Tôi muốn hỏi anh đã bỏ lỡ chuyện gì. Cuối cùng, tôi lại cúi xuống sổ chi. Đến gần nửa đêm, tôi tìm thấy một dòng nhỏ về quỹ bảo chứng luân phiên. Một nhóm người cùng đóng góp vào khoản dự phòng. Khi có sự cố, tiền được dùng theo mức trách nhiệm đã ký. Cách này không cần một người giàu đứng ra gánh tất cả. Nó cần nhiều người tin dự án đủ để cùng chịu một.